Chiêu 610, bẻ cổ tay. Tuy chư bát giới đã ăn vụng không ít đan dược, nhưng tầng 1 vẫn còn sót lại một lượng lớn. Tuy nhiên, sau khi Tôn Ngộ Không dùng thần thức quét qua một lượt, liền mất hứng. Đan dược ở đây tuy số lượng nhiều, nhưng phẩm chất không cao, đa phần chỉ phù hợp với hợp đạo sơ giai. Chỉ có 3 viên đan dược trên đại trung tâm là tốt nhất, 2 viên phá đạo đan cho hợp đạo đỉnh phong và 1 viên cố đạo đan cho hóa đạo sơ giai. Tuy Tôn Ngộ Không không thèm quan tâm, nhưng với Tiểu Bạch Long và sư phụ, đây là những món đồ hữu ích. Dùng thần thức kiểm tra và phân loại đan dược, Tôn Ngộ Không cất vào không gian bí ẩn, rồi lên tầng 2, vừa bước lên cầu thang. Hắn đã thấy Trư Bát Giới đang ngồi trên hai tên hòa thượng trọc đầu, tay cầm một chiếc cà sa lấp lánh. Hai tên trên tầng 2 đã bị Trư Bát Giới thu phục. Ngốc tử, ánh mắt không tệ. Chiếc cà sa này là món đồ tốt nhất ở đây, nhưng ta nghĩ nên đưa cho sư phụ. Bụng ngươi to thế, mặt không vừa. Trư Bát Giới lẩm bẩm vài câu, rồi ném cà sa cho Tôn Ngộ Không. Tầng 2 cất giữ đủ loại binh khí, áo giáp. Chiếc cà sa mà Trư Bát Giới cầm là do một pho tượng Phật Ngọc mặc trên người. Bức tượng Ngọc không phải là binh khí, nhưng linh lực dồi dào, hiển nhiên cũng là bảo bối. Ném cà sa cho Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới cầm 3 món đồ khác đến bên cạnh Tôn Ngộ Không và nói, 3 thứ này nên thuộc về ta. Tôn Ngộ Không cười gật đầu, tùy ngươi, còn lại ta cầm trước, để cho Tiểu Bạch Long chọn vài món. Nói xong, Tôn Ngộ Không đưa tay ra, toàn bộ binh khí, áo giáp trên tầng 2 bị một lực lượng hút vào một khe hở bí ẩn trong không gian. Hầu ca, ngươi không đi làm tạc quả là uổng phí. Có thứ này, ngươi muốn thu gì thì thu. Hắc, ta hiện tại chỉ thích 3 thứ trong tay ngươi. Trư Bát Giới vội vã nhét 3 món bảo bối vào ngực rồi hỏi, còn một tầng nữa, hầu ca ngươi nói bên trong có gì? Tôn Ngộ Không cười bí ẩn, tạm thời giữ bí mật, để thưởng cho ngươi vất vả đêm nay. Chỉ cần ngươi đánh bại người trong tầng thứ 3, ngươi có thể lấy một nửa số độ ở đây. Tôn Ngộ Không tưởng rằng Trư Bát Giới không động tâm, định dụ dỗ thêm vài câu, nào ngờ Trư Bát Giới bỗng hét lên, cầm cửu sĩ đinh cào lao lên cầu thang tầng 3. Đối với Trư Bát Giới, ngoài ăn uống, chỉ có bảo bối và mỹ nữ mới khiến hắn có động lực. Kỳ thật, con người cũng vậy, Tôn Ngộ Không cũng thu dọn binh khí, áo giáp trên tầng 2 vào không gian bí ẩn, rồi cười lớn, ngốc tử này nói đúng, hắn quả là thích hợp làm cướp. Trong lòng hắn nghĩ, sau này có nên đi cướp của người giàu chia cho người nghèo hay không? Tôn Ngộ Không cũng đi lên tầng 3, vừa đến nơi, hắn đã bật cười. Trư Bát Giới hai mắt đỏ bừng, đang hì hì bẻ cổ tay với một tráng hán cơ bắp cuồn cuộn. Tôn Ngộ Không rất kinh ngạc, ban đầu hắn nghĩ rằng cường giả hóa đạo ở tầng thứ 3 sẽ chiến đấu với Trư Bát Giới một trận, giúp Bát Giới tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Nhưng hắn không ngờ hai người lại chiến đấu theo cách này, khiến Tôn Ngộ Không mở rộng tầm mắt. Tuy chỉ là bẻ cổ tay, nhưng trận chiến này ẩn chứa nguy hiểm khôn lường. Một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến gãy tay, thậm chí mất mạng. Trư Bát Giới và tráng hán cơ bắp có tu vi tương đương. Tuy nhiên, Trư Bát Giới mới đột phá, kinh nghiệm thực chiến còn kém xa. Tráng hán kia chỉ cần vài chiêu là có thể đánh bại hắn. Nhưng kỳ lạ thay, tráng hán lại muốn so khí lực với Trư Bát Giới. Sau một hồi quan sát, Tôn Ngộ Không nhận ra rằng Bát Giới sẽ chiến thắng. Dưới tình huống tu vi không chênh lệch, sức chịu đựng của Trư Bát Giới vượt trội hơn hẳn. Nhờ có Hồng Liên Hỏa Thể và lượng linh thạch, bảo bối khổng lồ mà hắn nuốt trước đó, Trư Bát Giới sở hữu nguồn linh lực dồi dào liên tục, bẻ cổ tay đòi hỏi cường độ linh lực cao nhất, người bình thường không thể kiên trì quá lâu. Quả nhiên, chỉ sau một khắc đồng hồ, tráng hán đã đổ mồ hôi, chân run rẩy. Ha, so khí lực với lão Trư, ngươi còn non lắm. Nhớ năm đó ở Cao Lão Trang, ta mỗi ngày làm việc tay chân để sống. Trư Bát Giới tỏ ra ung dung, liên tục tăng lực, ép tay tráng hán xuống. Thấy sắp thua, tráng hán không còn che giấu thực lực, hắn gầm lên, cơ bắp cuộn cuộn, thân hình to lớn thêm 3 phần. Đồng thời, những hoa văn bí ẩn xuất hiện trên người hắn. Nhìn thấy hoa văn này, Tôn Ngộ Không vô cùng kinh ngạc. Hắn không chỉ quen thuộc với hoa văn này, mà còn rất quen thuộc. Tuy chưa từng sử dụng, hắn khẳng định đây là hoa văn của bí pháp Vạn Linh Cảnh Cửu Tắc Quyết trong thần quốc. Thật kỳ lạ, một tông môn bát phẩm ở thế giới trung cấp thuộc Hồng Hoang cổ giới lại có một gã hóa đạo sơ giai, và gã này lại sở hữu thần quốc Vạn Linh Cảnh Cửu Tắc Quyết. Tuy sử dụng chưa thuần thục, chỉ phát huy được một phần uy lực của bí pháp, nhưng để đối phó với Trư Bát Giới là quá đủ. Trư Bát Giới tùy tu vì hóa đạo, nhưng công pháp tu luyện đều lấy từ tiểu thế giới bản cổ giới, không thể phát huy toàn bộ tiềm năng. Vì vậy, sau khi Tráng Hán sử dụng cửu tắc quyết, Trư Bát Giới lập tức bị khí thế bùng nổ áp đảo. Hắn bị đánh bại bởi lực lượng toàn lực của Tráng Hán, cánh tay bị ấn mạnh vào bản sắc. Cánh tay Trư Bát Giới đau nhức khiến hắn kêu thảm. Tôn Ngộ Không vội vàng đến bên cạnh, hắn dễ dàng bẻ gãy bản sắc cứng rắn, lấy cánh tay đầy máu của Bát Giới ra. Sau đó, Tôn Ngộ Không lấy ra một viên đan dược từ bình ngọc và cho Bát Giới uống. Tiếp theo, hắn mở một hộp ngọc khác, lấy ra một mảnh lá xanh biếc đặt lên cánh tay Bát Giới. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không mới ngẩng đầu nhìn Tráng Hán đối diện. Rất tốt, dám đã thương sư đệ của ta, ta vốn định lưu ngươi một mạng vì ngươi biết cửu tắc quyết, nhưng giờ ngươi phải trả giá cho hành động của mình. Nhưng Trư Bát Giới dùng tay trái nắm lấy hông Tôn Ngộ Không, giọng run rẩy nói, đại sư huynh, không nên ra tay, chúng ta đã ước định trận này toàn bằng thực lực sinh tử bất luận. Ta thua là do tài nghệ không bằng người, trách không được hắn. Lời nói của Trư Bát Giới có phần miễn cưỡng, cánh tay phải của hắn gân thịt nát bấy, xương cốt gần như vỡ vụn. Đây là lý do khiến Tôn Ngộ Không nổi giận. Tôn Ngộ Không nắm tay chặt đến mức tiếng xương, ngón tay kêu lách tách. Tuy nhiên, Trư Bát Giới lại vô cùng kiên quyết, khiến Tôn Ngộ Không bất ngờ. Phải biết rằng Trư Bát Giới vốn tham sống sợ chết. Nếu bị thương, hắn sẽ lập tức tìm Tôn Ngộ Không hoặc sư phụ cáo trạng và nhờ họ báo thù. Vậy mà giờ đây, hắn lại ngăn cản Tôn Ngộ Không. Tráng Hán đối diện tái nhợt đứng im. Tuy Tôn Ngộ Không chưa ra tay, nhưng sát ý của một chí tôn bát văn khiến hắn ớn lạnh, mồ hôi chảy dòng dòng. Hắn tin rằng chỉ cần mình cử động, tên gầy gò kia sẽ lập tức nổ tung đầu mình. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không thở dài. Tuy rất muốn ra tay cho Bát Giới, nhưng hắn vẫn kiềm chế được. Tôn Ngộ Không yêu thương Bát Giới vô cùng, dù hay trêu chọc hắn, nhưng đó chỉ là đùa giỡn. Nếu Bát Giới kiên quyết, Tôn Ngộ Không cũng không tiện cự tuyệt. Lúc nãy, Trư Bát Giới khẽ ồ lên, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn lá cây xanh biếc trên cánh tay. Cánh tay của ta, vậy mà đang nhanh chóng khỏi hẳn. Trư Bát Giới kinh ngạc nhìn cánh tay đang dần lành lặn của mình. Tôn Ngộ Không cũng chú ý đến điều này. Thậm chí mắt thường cũng có thể thấy chiếc lá xanh biếc đang tỏa ra năng lượng sinh mệnh dồi dào để chữa trị cánh tay Bát Giới. Đây là lá của Diệp Tử, là lá ngô đồng bản mệnh của vị đã trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế, có tác dụng chữa thương không thua kém gì bản thân hắn. Chỉ cần ngươi không chết, chiếc lá này có thể cứu sống người. Trong lúc Tôn Ngộ Không và Bát Giới trò chuyện, chiếc lá xanh biếc thu hồi toàn bộ hào quang, bay một vòng quanh Trư Bát Giới, rồi trở lại tay Tôn Ngộ Không. Bát Giới cử động cánh tay phải, vui mừng khôn xiết vì nó đã hoàn toàn bình thường. Hắn vốn là người sợ đau nhất, tên ngươi là gì? Tôn Ngộ Không nhìn Tráng Hán với ánh mắt lạnh lùng. Tráng Hán hoảng sợ nhìn Tôn Ngộ Không, sau đó lại nhìn sang Trư Bát Giới, đáp, Hạo Nguyệt Thương Khung, tên cũng oai phong đấy, ngươi đi đi, đi, ta sẽ không để đại sư huynh làm khó ngươi, nhưng ngươi không thể ở lại đây.